Nam mô A Di Đà Phật. Mới đầu nói về hồ niệm thì thấy nó dài quá, nhưng mà mình đây nhìn lại cuốn sách thì nó gần gần phút nữa rồi. Tức là nó gặm gặm riết thì nó cũng hết, nó cũng mòn. Hôm nay chúng ta bắt đầu nói tới cái câu số 10 ở trang 79. Nếu gia đình không chấp nhận hoặc cố tình làm sai lệch quy định về hộ niệm thì... Chấm hai chấm. Có nghĩa là hỏi ban hộ niệm chúng ta phải làm sao đây? Cho nên hôm trước mình nói là đầu tiên là chính mình làm di chúc. Rồi nói đến ban hộ niệm làm sao để mà giữ vững cái tâm nguyện của gia đình cho vững. Bây giờ đây mình nói nữa là nếu gia đình không vững mà lại còn cố tình vi phạm nữa thì chúng ta làm sao đây? Cho nên sách này nó từng bước, từng điểm giải quyết cụ thể, rõ ràng, không có cái gì mà ấp mơ hết. Câu A, ban hộ niệm nên từ chối việc hộ niệm nếu chưa nhận ca. Nếu đang hộ niệm thì nên đình chỉ, đúng không? Làm tình tức là cũng hơi mập mờ. Ban hộ niệm nên từ chối việc hộ niệm nếu chưa nhận ca. Chứ vị có đồng ý câu này không? Tại vì gia đình không chấp nhận. Thí dụ mình nói là gia đình cần cái gì đó để tôi không làm được, tôi không chịu. Thì bây giờ làm sao mình có thể mình nhận hộ niệm người ta? Còn nếu đang hộ niệm rồi mà người ta lại... Đầu tiên á thì ta nhận hết, sau cùng người ta bỏ, người ta không thực hiện quy định nữa. Thì nếu mà đang nhận ca thì nên đình chỉ, đúng không chưa vậy? Thực sự là đúng đấy. Tức là người ta không có duyên đấy. Mà đưa đến tình trạng là không có làm đúng quy định thì thôi chịu thua. Sẵn đây kể những chuyện mà trong đời dâm đã gặp qua mà ở tại Úc này chống đâu hết. Một cái trường hợp, vì đó là Thiên Chúa Giáo, hoàn toàn là gia đình Thiên Chúa Giáo. Nhưng mà khi ông lên đó nói chuyện hộ niệm thì cái vị đó đang ung thư, thời kỳ rất là nặng rồi. Tự nhiên là phát tâm, tin tưởng, chấp nhận cho hộ niệm. Và cả gia đình đều tới nghe nói về hộ niệm và đồng ý là chấp nhận hộ niệm. Hẳn như ở đó cũng có cái bàn hộ niệm người ta nói trước rồi. Và Doam có gặp thẳng gia đình và nói là nên tin tưởng đi. Nhất định, tin tưởng vững vàng sẽ được vãng sanh. Vì đó đều chấp nhận hết. Và cũng gặp luôn cả gia đình mà con cái cũng làm lớn lắm. Tất cả con cái đều hỗ trợ tại vì vô phương rồi, không còn cách nào cứu chữa được nữa. Cái vị đó cũng có tâm nguyện là khi mà ra đi thì mời Doam lên đó hộ niệm luôn. Doam cũng chấp nhận luôn. Tại vì thấy cái vị này phát tâm mạnh quá. Cho nên những cái ngày mà kiệt quệ đó, thực sự là kiệt quệ đó, tức là hơi là mà yếu lắm rồi đó, Doam bay qua bên đó. Mà ở niệm Phật đường này bận quá, cho nên chỉ nhận là qua đó 3 ngày thôi. Thì khi mà lên thấy cái vị đó phát tâm mạnh quá, Doam nói là nếu mà thực sự phát tâm vững vàng như vậy, quyết lòng đi như vậy mà con cái hỗ trợ như vậy, tôi bảo đảm cho 95% vãng sanh. Chứ vì nó ngon, thấy cái ai mà ngon bằng Doam không? Tôi nói bảo đảm cho 95% vãng sanh, gia đình sẽ thấy. Và chị đó nói thẳng là chị đó phát tâm mạnh lắm, thực sự là mạnh mà Doam tin tưởng vững vàng. Thì đến khi mà gần ra đi rồi thì Doam lên đó, ngày đầu tiên nói là chấp nhận cho chị 95%. Cứ một ngày hai tiếng hồ mà lỡ mình hộ niệm cho chị đó rồi trở về cái niệm Phật đường đó. Ngày hôm sau lên thấy một câu chuyện như vậy thì
rồi
yêu gia đình lại liền hộ niệm. Tôi nói xin thưa với chư vị là hôm qua tôi nói là 95% vãng sanh, hôm nay tôi nói chị nhiều lắm là cỡ chừng 30% vãng sanh, chứ không dám hơn nữa. Tại vì khi tôi tới đó tôi thấy rõ ràng là bạn bè của chị đó tụ tập bên cái giường chị đó, chị nằm trên cái giường chỏng mà giường xích đu. Khoảng chừng 10 người quay xung quanh nói chuyện với chị. Mà tôi thì tôi làm việc vẹn đều cái quy luật hộ niệm rất là kỹ. Tôi nói là trong cái quy luật của pháp hộ niệm là khi bắt đầu mà muốn hộ niệm rồi thì không được để bà con thân nhân gia đình bạn hữu trực tiếp thường xuyên nói chuyện với người bệnh. Đây là cái quy luật đã đưa ra rõ rệt, chấp nhận đầy đủ rồi tôi mới nhận hộ niệm, không chấp nhận tôi không hộ niệm. Gia đình đều chấp nhận. Thì ngày hôm trước thấy rất là tốt, tại chỉ nằm một mình và gia đình ngồi bên cạnh niệm Phật, tất cả mọi người niệm Phật. Ngày hôm sau lên tôi thấy rõ ràng là bạn bè thân hữu toàn là những người nào là bác sĩ, kỹ sư, luật gia, luật sư, nhà văn được không? Toàn là những người kiến thức tốt không? Ngồi bên nói chuyện. Thì khi mà bắt đầu vô niệm có những người đang ở tại đó, tôi vẫn nói thẳng thắn là chị chỉ còn 25%. Nếu mà cái tình trạng này xảy ra nữa, tôi nói thẳng với những người đó luôn, nếu mà tình trạng này xảy ra nữa thì tôi không dám nhận nữa. Tôi xin rút lui đi về. Tôi thẳng thắn. Tại vì tôi không phải eo hẹp gì đâu, mà tại vì thực sự tôi muốn cứu cái vị này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chắc chắn những người bạn hữu mà không biết đạo đến bên cạnh chị nói chuyện là nói cái gì đây? Toàn là thế gian không thôi. Còn kiến mà nó cũng sợ chết. Tại sao chị cũng sợ chết? Tôi bày cho cái thuốc này, tôi bày cho cái thuốc nọ đủ thứ để còn mây ra, còn nước, còn tắc. Xin thưa tôi nói thẳng với chư vị là chư vị mà nếu thực sự thương người này cuối cùng đã gặp được phương pháp hồn này, quyết lòng đi về Tây Phương, thì thương người này là phải yếm trợ, hỗ trợ mà phải tôn trọng cái ý nguyện của người này. Đây là cái ý nguyện cuối cùng người ta rồi. Chư vị phải hỗ trợ vào chuyện này thì gọi là thương. Chứ nếu mà chư vị làm như vậy thì tôi không cách nào có thể hộ niệm được. Tại tôi tới đây có 3 ngày thôi. Mà một ngày tôi tới đây 1 tiếng 2 tiếng hộ cũng tới đâu. Còn tất cả những ngày khác thì chư vị nói như vậy, tan hết tâm đạo của vị này. Tôi nói chị có chấp nhận được hay không? Thì tôi hộ niệm, không chấp nhận, tôi quay trở về liền lập tức. Không phải là tôi eo hẹp, nhưng mà tôi muốn là người này phải trực nhận ra cái quy luật hộ niệm vô cùng quan trọng. Nếu mà phá vỡ quy luật hộ niệm thì nhất định bây giờ có hộ niệm cũng không có đi tới đâu. Rồi đâu đó chưa bị đánh giá rằng hộ niệm có gì ngon, thực ra cũng như không. Tôi nói thẳng thắn và chị đó phát tâm nói thẳng, tôi quyết định đi về Tây Phương và nói trước với những người đó, bắt đầu từ nay chư vị đến đây niệm Phật thì tôi chấp nhận. Chư vị biết không? Cho nên thành ra là cái quy luật này nó quan trọng vô cùng. Nó cứu luôn cái huệ mạng của người đó. Nếu mà chúng ta sợ trở ngại, nhất định bị trở ngại. Đây là một chuyện có thật. Thực sự có thật. Mà rồi khi mà tôi ở đó 3 ngày thì vị đó chưa đi. Tôi về tại Brisbane rồi, sau đó vị đó mới đi. Khi mà đi xong rồi, cái vị đó ra đi 8 tiếng đồng hồ. Thần tướng tái sinh. Hoàn toàn không có một cái tướng gì mà gọi là tốt lành cả. Ban hộ niệm đó điện thoại tới, bây giờ làm sao đây? Tôi không ngờ được là một vị tôi nói là 95% vãng sanh, tại sao lại có tình trạng xảy ra như vậy? Thì tôi dạo dạo tôi hỏi ngay trong những cái vị đồng tu, phát hiện ra một điều vô cùng đại kỵ mà chính ban hộ niệm thực hiện lấy sai lầm. Đó là một ngày trước khi chết, con cái thì yểm trợ, mà chính những người ở các nơi tới bắt phải làm cái tờ giúp lại. Một sự việc này nó làm cho chị phiền não. Khi mà gặp được như vậy, tôi kêu ngay cái người trong đồng tu mà trong cái ban hồn niệm đó ký lại làm chứng đó. Tôi là tới nơi luôn, không nói nhảm cả, mất hồn luôn.
Phải.
Xin ra mối. Tôi bắt đầu tôi điện thoại cho cái người chồng. Tôi nói tại sao tất cả những việc gì tôi nói liên quan tới chuyện này mà không đúng với quy luật trọng niệm là anh không được làm cái gì sai đó. Tại sao anh làm như vậy? Tôi nói chứ vậy đã làm sai lầm mà đưa cái người này đi tới chỗ đọa lạc. Bây giờ mau mau sám hối đi. Rồi bắt đầu tôi mới để cái điện thoại mớ thiệt lớn ra bên tai cái người trên đó. 8 tiếng đồng hồ rồi. Tôi nói oan oan. Có thể cái tiếng nói tôi nó oan oan cắt cái phòng. Không phải là tôi nạt nộ gì người ta, mà tôi muốn làm cho cái tâm thức của cái người đó phải tính vậy. Thực sự là tính ngộ. Phải buông ra để mà đi vãng sanh. Sau đó tôi kêu ban hộ niệm đó hãy hộ niệm thêm 4 tiếng nữa. Rồi cho biết các bạn. Thì 4 tiếng sau, không biết chuyện hồi nào tôi không biết, người ta báo cáo bất khả tư nghị. Chứ về Việt Nam tôi vẫn khi đi hộ niệm không thế nào vị nể hay cảm tình được. Đúng luật thì mình hộ niệm, không đúng luật thì mình phải rút lui. Mình thương người đó tốt nhất là xin cái tên và để trên cái niệm Phật đường hồi hướng công đức thôi, chứ không biết làm sao cả. Còn nếu chúng ta từ bây mà cứ tiếp tục cũng như ướm ở để mà niệm Phật rồi hộ niệm cho cháu qua chuông, sau cùng rồi chính những cái gia đình người này là ra phỉ báng cái phương pháp hộ niệm đấy. Cho nên hợp duyên mình hộ niệm, không hợp duyên mình đành thương bằng cách là hồi hướng công đức được cái nào hay cái đó, chứ không thể nào mà chúng ta ướm ở. Đây là những cái kinh nghiệm mà tôi vừa thấy. Cái quy luật trợ niệm nó quá quan trọng. Cẩn thận đừng nên mà sợ. Câu B. Thay vì hộ niệm vãng sanh, ban hộ niệm đến uyển chuyển đến niệm Phật tụng kinh cầu an cho người bệnh thì tốt hơn. Đúng hay sai?
Sai.
Sai quá, chừng sai rồi. Không uyển chuyển gì cả. Con đường mình là con đường hộ niệm cho người ta vãng sanh. Hợp duyên mình hộ niệm, không hợp duyên thì mình trở về đây hồi hướng công đức cho họ. Hồi hướng người ta có nhận không, không biết. Cái đây tùy. Cũng như một làn gió mát thổi qua mình có biết mở cái cửa, người ta có biết mở cửa đón cái làn gió mát đó không là cái việc khác nữa. Cũng như chúng ta mở cái máy lạnh này, mở máy lạnh này chứ vị phải vào trong phòng này mới hướng máy lạnh, chứ mà chưa bị đứng ở ngoài thôi cũng chịu thua. Thực ra hồi hướng công đức là như vậy. Mà hồi hướng công đức không có nghĩa là người đó nhận công đức, mà nhận cứ là nhận cái phước báo. Cái công đức mình có dối cho mấy người ta chuyển thành phước báo. Tại vì xin thưa với chư vị là công đức không có chuyển nhận được, chỉ có chuyển nhận phước báo mà thôi. Chỉ có người đó nhận cái công đức của mình mà quyết lòng niệm Phật vãng sanh thì cái công đức mình gửi cho họ nó hỗ trợ cho con đường vãng sanh của họ. Tức là hỗ trợ cái phước báo, cái cơ duyên cho họ đi. Mà đi không vẫn chính họ đi. Chứ không bao giờ có một người nào mà coi như là đi giùm cho mình, làm cho mình thành đạo được. Chỉ có mình đi, trước sau gì cũng vậy mà thôi. Tất cả đều là do tự tâm của mỗi người thực hiện đấy. Cho nên mong cho vị hiểu được cái chỗ này, mà đi tới đây niệm Phật là quyết lòng. Khi mình nằm xuống với tự mình, niềm tin phải vững, tự mình sức nguyện phải tha thiết, tự mình phải niệm câu A-di-đà Phật, chứ không thể nằm đó mà chờ người ta niệm. Mình không cần niệm, không bao giờ có một người nào niệm giùm cho người nào cả. Người ta tới niệm cho mình, hồi hướng công đức cho mình, tức là mình dùng tất cả những sự thành tâm của họ đó biến thành cái phước đức của mình, mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó mình phải có cái công đức mình đi. Chứ vì hiểu được như vậy mới thấy rằng là hộ niệm là trợ duyên, là giúp đỡ, là hướng dẫn, còn tự mình phải đi lấy. Cái điều chính là tự mình phải đi lấy, không phải là đi bây giờ, mà phải giữ nguyên cái ý nguyện vãng sanh trước những giờ phút xả bỏ báo tâm. Đây là cái điều mà nhắc đi nhắc lại để chư vị nắm cho vững, đừng có sơ suất cứ nghĩ rằng là ban hộ niệm tới niệm Phật cho mình là mình vãng sanh, hoàn toàn không phải như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Ngát thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.